นะมาphần này thì chính tông này tức là cái phần chính của kinh. Và nhiều kinh nào của Đức Phật cũng bắt đầu vào có cái phần là như vậy. Tôi nghe một thời Phật ở đâu á, đó là phần mở đầu, tức là phần tựa. Rồi cái bắt đầu vào, Đức Phật bắt đầu một nhân duyên nào đó bắt đầu nói pháp, thì từ đó trở đi là phần phần chính của kinh kêu là chính tông. Thì chính tông phần chính tông này sẽ phân làm bốn phần. Thứ nhất là nói về y báo, chính báo ở cõi tịnh độ, cốt để cho người ta tin tưởng và ưa thích. Phần thứ hai là phần chỉ ra được cái nguyện, cái sự thực hành, phát nguyện thực hành khiến cho người ta tu chứng, tu mà chứng được. Đến phần thứ ba là phần đưa các lời nói của chư Phật ra để mà làm minh chứng, mà đoạn đi các nghi hoặc trong tâm chúng sinh. Và phần thứ tư là phần cho thấy rõ cái khó khăn để cho chúng ta, cái khó của kinh này có mặt trong thế gian đó, để cho chúng ta phát sinh cái tâm tha thiết đối với kinh. Thì phần chính tông tức là phần chính của kinh là chiếm hết bộ kinh rồi. Giờ mà đến cái phần mà thí dụ như là Phật nói kinh này xong rồi, ngài Xá Lợi Phất này hay là ngài nào đó cùng với chư tỳ khưu hoan hỷ tín thọ, đó là phần kết thúc, là phần lưu thông. Lưu thông kết thúc tức là để cho kinh này được lưu truyền trong thế gian, kêu là lưu thông. Thành ra một kinh được chia làm ba phần. Phần đầu vào là phần tựa, phần cuối là phần lưu thông, phần kết luận cuối cùng. Còn cái phần giữa là phần chính. Bao nhiêu ý nghĩa nằm ở nơi phần giữa. Thì giờ trước hết phần giữa mình biết rằng là tức là phần chính của kinh này chia làm bốn phần. Quý vị nào nghe, mình nghe giảng là chỉ nghe để mà cho biết, cho hiểu kinh hay là tìm ý nghĩa, một ý nghĩa nào đó trong kinh. Thì chúng ta cứ việc nghe đến đâu cũng được. Quý vị nào mà muốn học kinh á, muốn học á, thì trước hết chúng ta phải học những cái phân đoạn như vậy. Và khi nói về phần chính tông á, thì chúng ta phải biết phân là bốn đoạn, chúng ta phải nhớ như vậy. Phải nhớ mấy cái coi như là cũng như mấy cái mục lục như vậy đó. Thì phần đầu tiên là phần nói về y báo chính báo của tịnh độ. Phần thứ hai là phần chỉ ra hạnh nguyện tu chứng. Phần thứ ba là phần chứng dẫn lời tán thán của chư Phật khắp các phương trong kinh là sáu phương. Và phần thứ tư là phần nói lên cái khó khăn của kinh này để cho chúng ta biết tôn trọng và tha thiết đối với kinh. Thì chúng ta phải nhớ như vậy, thì học kinh thì phải như vậy. Rồi đến phần thứ nhất, bây giờ chúng ta vào phần thứ nhất là tường trần, tức là tường trình về y báo chính báo để cho phát sinh, để cho chúng ta phát sinh được cái tâm tin ưa. Thì phần này á, chúng ta lại phải biết, khi học về phần này phải biết chia làm hai. Hai phần, thứ nhất là đối cơ, là đối với cái các người căn cơ của chúng ta, của chúng sinh. Và thứ hai là phần thị pháp. Thị là bày ra, hiển bày ra cho thấy. Thế là pháp, đây là y báo và chính báo. Bây giờ trong đạo Phật có cái chữ pháp là cái chữ mà không có bao giờ mà chúng ta nghĩa là nắm được cái ý nghĩa của nó, vì nó rất phức tạp, rất rộng. Nhưng mà thông thường cứ một danh từ á, một danh từ chỉ cho một sự vật á, thì kêu là chỉ cho một pháp danh từ. Ví dụ cái nhà, thế thì đó là một danh từ chỉ cho một sự vật, thì cái sự vật đó kêu là pháp. Nhưng nếu chúng ta đi tiến thêm một bước nữa thì pháp là tất cả, tất cả những cái thành phần của một sự vật, tất cả mọi thành phần của sự vật. Thế mình thấy là cái tường, cái nền, cái trần, cái mái, cái cửa sổ, nó đều là những thành phần của cái nhà. Thì khi nói nhà là một cái pháp tổng quát như vậy, nhưng mà khi mà mình tiến sâu vào nữa thì cái pháp đó nó gồm nhiều pháp khác. Mà khi đã nói gồm nhiều pháp khác thì không phải chỉ các thành phần của cái pháp đó không thôi, mà tất cả những cái gì mà nó tạo ra cái pháp đó. Thì quý vị để ý vậy, tất cả những gì nó tạo ra các pháp đó. Thế thì không phải chỉ có cái tường, cái viên gạch, cái nền, cái trần, cái cửa sổ, nhưng mà cả cái danh từ kêu là cái nhà nữa. Không có cái danh từ đó thì cái pháp đó nó cũng không hoàn toàn. Nó có tường vách gạch ngói rồi mà nó chưa có danh từ cũng được. Cho nên danh từ cũng là một pháp để thành lập nên cái nhà, cái danh từ nhà. Mà danh từ đó mà không có tâm cũng được. Thế cho nên tâm nó cũng là một thành phần để thành lập nên cái nhà, để cho cái nhà nó hiện hữu, nó có mặt. Vì vậy cho nên khi mà nói về pháp nó rất phức tạp là như vậy. Thường thường thì chúng ta chỉ nghĩ pháp nó là các thành phần của cái nhà. Đại khái lấy thí dụ cái nhà, và chúng ta quên mất đi là cái danh từ mình kêu nó cũng là một pháp để thành cái nhà. Và cái tâm của mình nhận thức về nó, cái tâm mà mình đưa, mình nhận ra đó là cái nhà, mình đưa cái danh từ cái nhà đến nơi, cái chỗ đó mình gọi là cái nhà, cái tâm đó cũng là một pháp. Không có pháp đó, cái nhà nó không có hiện hữu. Thành ra bằng đó cái pháp hợp lại thì cái nhà nó mới xuất hiện. Đó cho nên cái vấn đề mà tâm với danh từ là luôn luôn nó thoát khỏi cái nhận biết của chúng ta. Nhưng mà cái chữ pháp trong đạo Phật thì chúng ta phải nhớ nó có nghĩa như vậy. Nhưng thông thường thì bây giờ chúng ta mới thấy, thí dụ Ngài Vân Thê mà giải thích kinh A-di-đà này, rồi cuối cùng thì Ngài quy nó về cái tâm hết. Thì trong tất cả những cái pháp như vậy thì pháp nào quan trọng nhất? Thì đối với lại tùy theo các tông phái, nhưng đối với Đại Thừa Phật Giáo thì tâm pháp quan trọng nhất. Trong Đại Thừa thì lại có tính không. Tất cả các pháp đó thì trong đó cái pháp không nó là cái pháp mà căn bản nhất. Đại Thừa phân ra làm hai cái phái, phái về không và phái về tâm. Nhưng mà đa số phái Đại Thừa đều theo, nói Đại Thừa nói chung đều phải học cả về tính không và về tâm nữa. Thì thông thường ở đây Ngài Vân Thê là lấy tâm. Đại Thừa Phật Giáo của Trung Hoa Việt Nam mình là tâm là căn bản nhất. Thế cho nên trong tất cả các pháp như vậy, thí dụ mình nói cái nhà, người thường mình nhìn cái nhà thì mình nghĩ dĩ nhiên là tường vách gạch ngói là quan trọng nhất, thiếu cái đó không có cái nhà. Nhưng mà nếu mà nhìn theo trí huệ của Đạo Phật, của Đức Phật, của Đại Thừa, thì thiếu tâm là không có nhà. Tâm tạo ra nhà. Thì dĩ nhiên là cái mà tường mà nó làm đến nhà thì ai cũng thấy, ai cũng biết. Nhưng mà tâm mà làm ra nhà thì không ai thấy, không ai biết. Muốn thấy được tâm làm ra nhà chúng ta phải học, phải tu. Còn muốn thấy tường vách làm ra nhà thì không cần học, không cần tu. Có mắt, có đầu óc bình thường là thấy. Nhưng mà muốn thấy được tâm mà tạo ra tất cả thì chúng ta phải học mà phải tu nữa, chứng nữa, bây giờ mới thấy được. Mà khi thấy rồi chúng ta mới thấy là tâm là căn bản của tất cả. Do đó chính vì vậy mà Ngài Vân Thê giải thích cuối cùng cứ quy về tâm. Mà khi nào chúng ta thấy được các pháp do tâm tạo hết á, thì lúc đó chúng ta mới có con đường giải thoát. Còn bây giờ mình có là Phật tử trong 100, 1000, 1 triệu kiếp mà mình cứ thấy nhà nó là tường vách gạch ngói nó tạo nên á, thì không bao giờ mình được một cái hưởng cái gì của đạo Phật. Ngoại trừ là mình theo đạo Phật như thế thì mình được cái công đức làm thiện vậy thôi. Tức là công đức hữu lậu, chứ công đức giải thoát, công đức trí huệ không có được. Muốn có công đức đó mình phải chứng được tâm. Do đó cho nên chúng ta hiểu như vậy mà tại sao Ngài Vân Thê luôn luôn quy về tâm. Giảng một bộ kinh là để khai ngộ cho người ta, để làm cho người ta giác ngộ, mà không biết cái chỗ giác ngộ nó ở đâu hết, đâu có được. Nó nằm ở nơi tâm. Không biết tất cả các pháp nó từ đâu ra hết, đâu có được. Nó nằm ở nơi tâm. Thế cho nên giảng đến đâu thì cũng phải quy về tâm. Thì nhưng mà trước khi quy về tâm á, thì lúc đó phải trình bày ra tất cả các pháp. Sau đó là tất cả các pháp đều là tâm. Thì trình bày ra tất cả các pháp như vậy là tất cả các pháp nó cấu thành tất cả các thành phần á. Bây giờ mình muốn nói về tịnh độ. Tịnh độ là chỉ là một cái danh từ chỉ cho một pháp, là một cõi. Thì tịnh độ đó là một pháp. Pháp đó nó gồm những nhiều pháp tạo nên. Thành ra giờ chúng ta mới đi từ từ, chúng ta mới xem pháp tịnh độ đó gồm những pháp nào. Thì lúc đó có nghĩa là trình bày pháp ra. Pháp tịnh độ nó gồm có y báo, có chính báo. Thí dụ bây giờ nói, bây giờ cõi con người này hay cõi tịnh độ, cõi nào cũng vậy hết á. Thí dụ cõi con người thì phải có thiên nhiên, có đất, nước, lửa, gió, có không khí. Rồi phải có hữu tình, tức là có con người. Thì con người là một pháp. Đất, nước, lửa, gió, thiên nhiên này là một pháp nữa. Nó tạo nên cái cõi con người. Cõi con người là một pháp. Rồi con người hữu tình á, nó lại gồm có thân và tâm. Thân là một pháp, tâm là một pháp. Thì tâm lại có là thọ, tưởng, hành, thức. Nó phân là bốn pháp như vậy. Thân này thì có năm căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Nó cứ phân ra như vậy. Các pháp cứ phân như thế mà cho đến không tận cùng. Và các pháp chỉ là những cái sự phối hợp của các thành phần, các nhân duyên như vậy. Thì lúc đó theo như trí huệ bát nhã thì nói là dựa trên tính không, tức là thực ra là tính không mà các pháp hiện hiện ra như vậy. Còn dựa theo duy tâm thì nói là từ tâm mà phát sinh ra. Thì đó là những cái mà những pháp, những chân lý, sự thật mà chúng ta muốn giải thoát, muốn giác ngộ cái gì chúng ta phải học, phải biết. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào kinh này. Thì đầu tiên hết là cái phần mà nói về y báo chính báo của tịnh độ. Nói về y báo chính báo của tịnh độ để làm gì? Để cho chúng ta tin và ưa thích. Gọi là tín lạc. Trong này kêu là tín nhạo. Nhạo là âm cũng lạc. Thì trước tiên là phần đối cơ. Thứ hai phần thị pháp là bày ra các pháp. Thì giờ đối cơ này. Lời kinh nói như vậy. Đối cơ là những phần nào của kinh đâu. Nhĩ thời Phật cáo trường lão Xá Lợi Phất. Nhĩ thời là lúc bấy giờ. Phật là Đức Phật, cáo là nói với trường lão Xá Lợi Phất, nói với vị trường lão Xá Lợi Phất. Đây là bắt đầu vào kinh, phần chính tông. Bây giờ giải thích cái câu nhĩ thời Phật cáo trường lão Xá Lợi Phất này, Ngài Vân Thê làm lời sớ như sau. Từ văn đây trở xuống thuộc về phần chính tông. Về trước là phần tự dẫn, tức là phần mở đầu đưa vào, đưa cũng như là mở đề á, đưa vào trong cái phần chính này, đây là tự dẫn. Tự đây là phần tựa đề. Còn sau này á, là phần lưu thông. Về sau cùng hết là phần lưu thông, là phần truyền bá kinh đi. Tức là một khi kinh đã kết thúc được, thì kinh đã có lời kết thúc rồi thì kinh đó coi như xong. Xong như vậy là để mà truyền lại ở trong thế gian này, nên kêu là phần lưu thông. Thì chỉ có văn đây là chính nghĩa sở tông trong một bộ kinh vậy. Tất cả cái phần ngoài cái phần tự, phần mở đầu, phần kết thúc, thì tất cả những cái phần này là cái phần mà một bộ kinh y vào đó, kêu là tông. Là cái phần chính nghĩa bộ kinh y vào đó. Chúng ta muốn biết Kinh A-di-đà nói gì, chúng ta phải y theo nơi cái phần chính tông này. Giờ giải thích này, nhĩ thời là gì? Nhĩ thời là Lúc ấy là ngay cái lúc mà đủ cả 6 món thành tựu kia. Trước kia chúng ta đã nói về 6 món thành tựu rồi đó. Phật cáo là Phật nói với là vì kinh này không phải ai hỏi. Phật tự kêu ông thân tử là Ngài Xá Lợi Phất, dịch nghĩa thân tử. Phất là con, là tử, Xá Lợi kia là thân, là một loài chim. Kêu ông thân tử mà nói, bởi vì kinh này cứu đời cần gấp nên không đợi ai thưa hỏi. Từ thường kinh Phật có nhiều, đa số kinh là có người nào hỏi Phật mới trả lời. Có những kinh mà kêu là vô vấn tự thuyết, không có ai hỏi hết mà Phật tự nói ra. Thì kinh A-di-đà này là kinh vô vấn tự thuyết. Tức là Phật tự kêu ông Ngài Trưởng Lão Xá Lợi Phất và Phật tự nói lên. Ở đây Ngài Vân Thê giải thích là bởi vì sự mà cứu độ chúng sinh rất là cần gấp, cho nên phải nói mà không cần phải hỏi. Bây giờ lời sao giải thích thêm lời sớ. Lời sao cũng là do Ngài Vân Thê làm ra. Các vị bên Trung Hoa khi mà giải thích bộ kinh thì kêu nó là sớ. Nhưng mà khi giải thích rồi thì đôi khi cái lời sớ nó còn cần phải giải thích thêm nữa. Thì sau đó cái vị đó lại giải thích các lời sớ đó thì kêu là sao. Thành ra chúng ta đọc trong này mới thấy lời kinh, xong đến lời sớ, xong đến lời sao. Lời sao này, phàm nói chữ nhĩ thời thì chắc trước có lời duyên khởi, thì chắc chắn là trước đó phải có cái lời tựa mở đầu, tức là cái đoạn văn là một thời Phật ở tại Xá Vệ Quốc chẳng hạn vậy á, thì phải có cái câu đó rồi lúc bây giờ mới nói cái chữ lúc ấy, nó nhĩ thời. Cho nên trong lời sớ mới nói là đương thời, tức là vào lúc ấy. Ấy là có đầy đủ 6 món thành tựu. Thì Phật tự thuyết là giải thích cái chữ Phật tự thuyết trong lời sớ. Các kinh đều có chung và có nghĩa chung và nghĩa riêng, hay là có lời tựa chung và lời tựa riêng. Lời tựa chung á, là lời tựa chứng tín, là như thị ngã văn á. Mở đầu kinh nào cũng nói như thị ngã văn, như thị ngã văn. Đó là nói chung hết cho mọi kinh. Còn lời tựa mà riêng là lời tựa phát khởi ra cái kinh này. Thì thí dụ như kinh Pháp Hoa này, cái chỗ tựa mà phát khởi ra kinh Pháp Hoa là lúc đó cái tướng Bạch Hào của Đức Phật, tướng Bạch Hào là tướng lông trắng ngay giữa hai lông mày của Đức Phật đó, phóng hào quang ra là mở đầu giáo pháp nhất thừa. Còn thí dụ như kinh Duy Ma thì Ngài Duy Ma giả làm bệnh, giả bệnh đây không phải là giả bộ mà hiện ra như là theo chúng sinh mà hiện ra bị bệnh ở nơi thành Tỳ Gia. Nhân cái duyên đó cho nên mới khai hiển là pháp môn bất nhị. Thì mỗi kinh á, có cái lời mở đầu chung là như vậy tôi nghe, rồi sau đó có những cái điều riêng thì mở đầu là như vậy. Còn kinh Viên Giác, kinh Kim Cang cho đến các kinh phần nhiều là có người hỏi trước, rồi sau đó Phật mới diễn bày và nói ra. Thì ở cận đây kinh A-di-đà không phải như vậy, cho nên nói là không có người phát khởi. Còn cứu đời cần kiếp là gì? Chúng sinh đời mạt pháp căn độn chướng sâu rất khó đặng, khó mà có được hạng người tu theo hai pháp giải thoát và thiền định. Nên Phật mới dùng lòng đại bi thương xót thuyết ra một món, tức là một môn trì danh niệm Phật này, để cứu gấp chúng sinh bằng cách chấm dứt đường sinh tử, vì đi tắt ngang ra khỏi ba thế giới mà còn e không kịp, nên chẳng đợi ai thỉnh cầu. Thì giờ là pháp môn này có thể vượt ngang qua khỏi ba cõi mà giải thoát, nhưng mà Đức Phật phải nói liền, còn sợ không kịp mà phải nói liền. Đó là từ đại bi tâm mà nói ra môn niệm Phật này. Ví như có người xảy mắc chứng bệnh quá nặng, tức là bị một cái bệnh rất là nặng, sinh mạng chỉ còn trong hơi thoi thóp, dù ta sẵn có phương thuốc hay đối chứng mà còn y đó bảo chế thì e trễ nãi ngày giờ, thuốc chưa làm xong mạng đã chết trước. Chi bằng đã sẵn có thuốc làm rồi, đổ vô miệng là tức thì tỉnh sống ngay. Nếu người có lòng nhân thì phải cho lập tức, đâu lẽ còn đợi người kia sắm lễ ân cần rồi sau đó mới cho thuốc. Phật cứu chúng sinh ý cũng như vậy. Thì ở đây Ngài Vân Thê cho mình biết là kinh này là thể hiện ra cái đại từ bi của Đức Phật một cách đúng nghĩa nhất. Phật không cần chúng sinh phải thưa thỉnh, phải cần cầu. Bởi vì dưới con mắt của Phật nhìn thì chúng sinh nào thì cũng chỉ là cái người bệnh sắp chết đến nơi. Chúng sinh nào thì cũng chỉ có hơi thoi thóp. Tất cả những mọi thứ của mình nó chỉ toàn là phiền não và những cái nhân duyên của đau khổ. Thế cho nên nó không có cái chuyện mà phải đợi chúng sinh hỏi han, mà cần phải lập tức nói ngay. Thì đó là cái vấn đề mà hễ mà chúng ta học về tịnh độ, học về Kinh A-di-đà, chúng ta phải ý thức cái vấn đề đại bi của Đức Phật. Sau đó là phải ý thức cái đại nguyện của Đức Phật và cái năng lực bổn nguyện, tức là cái lực cứu độ của Đức Phật. Học kinh chúng ta phải tùy theo tông của mỗi kinh. Học rồi có tùy theo như vậy thì mới nắm được nghĩa, và rồi nắm được nghĩa rồi mới tu được. Nếu mà học Kinh A-di-đà mà cứ lo tìm hiểu theo đầu óc, cứ lo nào đâu là những cái ý nghĩa thâm diệu cao siêu á, thì chúng ta không có nắm được ý nghĩa của Kinh A-di-đà là thứ nhất. Mà dù có nắm được đi chăng nữa, tức là chúng ta có nhận ra được những cái lời giảng của Ngài Vân Thê mà quy về tâm á, chẳng hạn, tự tính của chúng sinh, tâm chúng sinh á, thì chúng ta cũng không có tu được, không có thực hành được bằng kinh này. Bởi vì muốn thực hành kinh này, chúng ta phải có cái tín rất vững mạnh vào cái đại bi, cái đại nguyện, đại lực của chư Phật. Vì vậy nên tất cả những cái lời giải thích ở đây á, chúng ta cần phải, cái người muốn tu theo kinh này cần phải lưu tâm. Tức là phải thấy rõ là bây giờ mình không có nghĩ cái chuyện gì khi mà mình muốn tu cực lạc thế giới là cái nghĩa gì. Cái nghĩa là đầu tiên hết, con người cần phải thành thật. Muốn thành thật như vậy cũng không dễ gì. Thành thật ở đây nó không có nghĩa là ngược với dối trá ở thế gian. Thành thật đây là biết rõ, thành thật rõ mình, cái năng lực của mình. Mình làm được cái gì? Mình không tự sinh ra được, sinh cũng phải có cha, có mẹ. Sinh ra rồi mình cũng không có tự mình đi đứng gì được hết. Mình sống còn được, mình cũng có tự sống được. Mình phải nhờ đồ ăn, thức uống, nhờ bú mớm, nhờ đủ thứ hết. Lớn lên có kiến thức gì cũng không tự có được, phải nhờ thầy, nhờ bạn, nhờ trường học, đủ thứ hết. Có kiến thức rồi cũng không tự sống được, phải nhờ có chủ mướn, nhờ có cơ sở làm, nhờ có đủ thứ hết. Dù bây giờ mình có là ông tỷ phú, mình có nắm bạc triệu, bạc tỷ trong tay đi nữa, thì mình không ăn mình cũng chết. Mình nắm trong tay là mình nương, chứ không có nghĩa mình làm chủ. Mình nương tiền của vậy để mình sống. Mình là nô lệ và tiền của, chứ không phải mình làm chủ tiền của. Thả ra một cái, mình không có một cái giá trị gì hết, mình có sống được một cái gì, mình không có tự được một cái gì hết. Cái đó là cái thành thật với mình. Khi thành thật như vậy rồi, mình nghĩ là trong đời sống mình còn như thế. Huống gì bây giờ bảo là mình có thể mình mang lại cái hạnh phúc cho mình hay cho người. Huống gì có thể nói là trong cái đời sống này nọ, mình có thể là bước đi hướng này, hướng nọ, hướng kia gì, không có bị một nguy hiểm gì hết. Và trong mọi hoàn cảnh là mình có thể là đều làm chủ và nắm vững và được an lạc hết. Cái điều đó không có được. Hầu như là khi mà nhận rõ ra con người của mình rồi thì mình thấy là mình được cái gì nó cũng do may mắn mà ra. Nói theo đạo Phật đó là do cái phước đức của mình trong kiếp trước, tức là do những cái việc làm thiện của mình trong kiếp trước, kiếp này mình được hưởng quả. Thế cho nên mình không có cái gì để ỷ y, để ỷ thị hết á. Đời sống, ngoài đời sống mà mình nhận định như vậy thì mình còn chẳng có ỷ y, ỷ thị, tự kiêu gì nữa. Huống gì khi vào đạo, đâu là chân lý, đâu là giải thoát, đâu là con đường an lạc, đâu là sự thật của tất cả, làm sao mà mình nhìn ra. Cho nên cái vấn đề mà bảo là tôi tu, tôi giải thoát, cái chuyện đó là chuyện không tưởng. Chính vì vậy cho nên ở ngoài đời này đi nữa, bất cứ một môn nào, bất cứ một sự việc gì, mình cũng phải tìm thầy mà học, tìm trường mà nương. Thì huống gì bây giờ con đường giải thoát. Rồi mình tìm trường tìm gì nữa thì cũng phải một cái trường mà trường giỏi, trường hay ấy, thì cũng phải ở cái chỗ nào mà nó thích ứng. Chứ bây giờ một cái ngôi trường dạy rất giỏi mà nó ở ngay một cái xóm mà toàn là du côn, ăn trộm, ăn cướp, nó phá phách hàng ngày. Thầy đến cũng bị nó đánh, mà học trò đi ngang cũng bị nó đập. Thì làm sao mà học được. Thành ra cái nhân duyên nó liên hệ với nhau rất nhiều như thế, chính ở chỗ như vậy ấy. Cho nên chúng ta muốn nắm vững cái pháp môn tịnh độ này, chúng ta phải ý thức cái điều đó. Thì nhìn lại đời sống này, trong đời sống này ấy, bao nhiêu cái nó giúp cho mình thanh tịnh, bao nhiêu cái nó nhắc nhở cho mình về đạo. Trong đời sống hàng ngày, mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ ấy, thì bao nhiêu tiếng nhắc nhở được mình. Trong những người hữu tình, tức là đồng loại mình, xung quanh mình ấy, không nói người ở xa, nói ngay người gần, như trong gia đình vợ con này nó, có bao nhiêu người nhắc cho mình tu. Thế như vậy ấy, mà mình đòi mình giải thoát gì ở trong cái cõi này. Thì chính vì vậy ấy, thì chúng ta mới thấy là tại sao mà Đức Phật mà muốn giải thoát ấy, thì phải sống tách lìa đi khỏi đời sống, khỏi gia đình này, tức là phải xuất gia đi. Chúng ta xuất gia, chúng ta vào chùa. Chùa nằm ở đâu? Chùa nằm ngay trong lòng của thế gian. Nó như là y như ngôi trường tốt mà nằm ở trong cái xóm du côn nữa. Thì do đó cho nên cái chùa nó cũng không bao giờ nó yên tĩnh, không bao giờ nó thanh tịnh đúng nghĩa, như là cái ý nghĩa trên mặt ý nghĩa mà thôi. Mà nếu chúng ta có thực sự khao khát cái vấn đề giải thoát hay không, hay là chúng ta vẫn còn chỉ có hoạt động cho cái bản ngã của mình, cái ý thích riêng của mình. Có nhiều người tu hành tự mãn, cảm thấy như là ở cõi này mình cũng là một người tu hành hay, tu hành giỏi rồi. Cái đó nó chỉ là cái bản ngã của mình thôi. Khi mình so sánh với những người xung quanh thì mình cảm thấy như là mình khá, mình cảm thấy tự mãn rồi. Rồi mình nghĩ cần gì phải đi về đâu. Cũng như thực sự cái con người sướng ở thế gian này, nếu mà đêm mình tự nằm, mình đừng nghĩ ngợi đến ai hết, mình tự hỏi mình ra thì mình cũng thấy là chẳng có cái gì sung sướng hết ạ. Có những cái mình công nhận là nó sướng thật. Mình không thấy, mình chưa tìm ra ở nó cái nào mà không sướng hết á. Nhưng mà nó có một cái mình phải công nhận là nó cũng qua mất tiêu rồi. Đó là chưa nói là nếu mà mình chịu khó mình suy nghĩ, hay mình nghe theo lời Đức Phật mình suy nghĩ, thì mình nhìn thấy không có cái nào nó có cái sướng ở trong đó, hay là sướng vẹn toàn trong đó, hay là nó sướng thật trong đó hết á. Thì cái gì nó cũng qua hết, mà khi nó qua rồi ấy, thì mình được cái gì? Một là mình lại thấy thiếu thốn, hai là mình thấy ngán. Thì bảo cái đó sướng thật nhưng mà hưởng đã rồi, giờ ngán rồi. Rồi thấy nó chẳng có cái gì là sướng nữa. Còn nếu mà nó chưa đã mà nó không đến trở lại ấy, thì mình thành ra thèm. Thèm nó lại là một cái khổ. Mình cứ nghĩ kỹ như vậy đi. Còn mà mình nhìn sang người xung quanh ấy, thì mình thấy là anh kia chỉ có cái xe đạp, mình có được cái xe, một cái xe Honda là mình cũng hơn. Mà mình nhìn nữa mà anh kia chỉ có cái xe, được cái xe mô tô thôi, mình có được cái xe hơi, mình thấy mình sướng. Khi mà cái sướng của mình nó cứ phân biệt với mọi người khác, nó cứ đối chiếu như vậy thì cái sướng đó nó không phải là sướng thật. Thì chúng ta cũng vậy á, mình giỏi mình hay gì á, thực ra cái giỏi hay đó nó không phải thật, chẳng qua mình so sánh người khác và cái ngã của mình nó cảm thấy thỏa mãn. Khi mà cái tâm chân thật của mình mà muốn tìm cái con đường giải thoát thật, tìm cái an lạc thật, thì lúc bây giờ mình mới thấy là không cách gì dựa vào những cái tạm thời, những cái mà tương đối như vậy mà nó có được. Mà không có môi trường, có hoàn cảnh, có nhân duyên đúng nghĩa thì không có được sự giải thoát. Chính vì vậy cho nên nếu mà nó có một nơi nào, một cái cõi nào có Phật, có mà bạn hữu là Bồ Tát bất thối, mà lại có pháp để học, có môi trường để tu, thì đó là nhất rồi. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta quan sát một cách chân thành như vậy á, thì lúc đó chúng ta mới thấy là tịnh độ là cần kíp. Mà có chân thành á, thì lúc bây giờ mình mới không có tạm tạm nữa. Bởi vì quý vị biết là chúng ta có thể gặp nhiều người theo cái tình cảm, theo cái hứng thú của mình á. Mình có thể gặp nhiều người trong đời sống này mà mình rất là thích thú, mình rất là khâm phục, mình rất là kính mến, mình muốn ở gần. Nếu mà cái tâm của mình á, mà nó cái đó đối với cái hiểu mà về cực lạc tịnh độ mình không có rõ ràng, mình không dứt khoát á, thì những cái tâm nó sẽ kéo mình. Ví dụ mình muốn niệm Phật, mình lâu lâu mình suy nghĩ mà cõi này nó cũng mệt thật, bây giờ muốn về gặp Phật A Di Đà tu, nhưng mà cái nghĩ nó hời hợt thôi. Bây giờ mình gặp một người khác, gặp một vị thầy nào đó thanh tịnh đạo mạo ngồi giảng đạo giảng riết, mình bắt đầu mình thấy mê ly rồi, nhưng mà thôi theo thầy này cũng được rồi, mình quên mất A Di Đà rồi. Mê mình nghe ý nghĩa một lát mà trời ơi thầy này hay thật, thầy này cũng như Đức Phật mà thôi, cần gì đi tìm đâu. Nhưng mà xưa nay giờ mình có gặp Đức Phật bao giờ chưa? Khổ chỗ đó. Thành ra chính vì vậy ấy, cho nên khi mà cái người mà theo cực lạc rồi ấy, thì mình phải biết là thầy mình là A-di-đà Phật. Chỗ mình tu là cực lạc thế giới. Cái điều đó nó phải dứt khoát. Thành ra nó không có nửa chừng, lừng chừng, nó không có kiểu mà một vài thiện tri thức ở thế gian này lừng chừng chừng như vậy thì được hết ấy. Mà nó có thể làm cái lu mờ cái tâm nguyện của mình, hay là thối thất cái tâm của mình. Thì cái người như thế mới tu tịnh độ được. Mình công nhận là thầy là rất là hay, thầy thì là có thể nói là không hiếm có người bằng được thầy, hiếm có người thôi. Nhưng mà con đường của tôi đi là con đường về cực lạc thế giới gặp A Di Đà Phật tu. Cái điều đó nó vẫn rõ ràng, nó dứt khoát. Mình có lưu luyến với bất cứ một cái hay cái đẹp nào ở thế gian này hết ạ. Chứ chúng ta mà vừa tu cực lạc thế giới, tu tịnh độ mà lại vừa còn đắm nhiễm vài cái hay cái gì trong thế gian này ấy, là lúc đó chúng ta không thuần túy tu đúng nghĩa nữa. Và cái vấn đề đó không chắc là sinh thượng phẩm chút nào hết. Mà không chắc là mình sinh nữa. Lý do tại sao vậy? Bởi vì mình còn nhiều cái ái luyến trong thế gian này. Mà cái ái luyến nó mạnh, bằng chứng là nó có thể làm cho mình quên đi mất A Di Đà Phật, quên đi mất sự vãng sinh về cực lạc thế giới, để chứng tỏ nó mạnh hơn. Và khi nó mạnh hơn như vậy thì cái phút lâm chung không có bảo đảm gì hết là mình niệm Phật được. Mà lúc phút lâm chung mình không niệm Phật được, mình không có hướng về đó được thì làm sao mình vãng sinh. Còn thầy nào hay đến đâu cũng vậy, mình cứ vô mình hỏi. Mà bởi vì dĩ nhiên rằng là con coi là thầy cái gì cũng hay hơn con, rồi về đạo cái gì cũng hay hơn, cái điều đó là chắc chắn 100% rồi. Nhưng mà cái vấn đề của con nó không phải là cái chuyện hay dở, vấn đề của con là con muốn cứu con. Bây giờ thầy có bảo đảm là kiếp nào thầy cũng theo con để thầy cứu con không? Bây giờ con có cái nghiệp con sẽ xuống địa ngục này, thầy có xuống địa ngục cùng với con không? Nếu mà ông thầy nó mà không, quý vị phải tự tu lấy chứ, kiếp sau là tôi giải thoát rồi, tôi đâu có ở đây mà cùng nữa, bây giờ quý vị cũng lo tu cũng được. Thì lúc bây giờ mình liệu mình có theo hay không, hay mình theo A Di Đà Phật? Thành ra cái chuyện theo đạo là chuyện để cứu mình, chứ không phải chuyện là mình thấy thú vị ở trong người, mình thấy hay ở trong người mình, tâm thức của mình nó thấy thầy này hay, thầy cái điều này hay, cái điều gì mà mình theo là để mình cứu độ mình. Thành ra cái chuyện của đạo nó cấp thiết như vậy, chứ nó không phải là cái chuyện mà cứ theo cái tình ý, cái thích riêng của mình như vậy. Thế cho nên một khi mà chúng ta theo tịnh độ rồi thì chúng ta biết như vậy. Nếu mà mình chỉ có thú vị, mình thích cái hay, cái đẹp cũng thôi á, chứ mình không nghĩ gì đến chuyện mà cứu độ, giải thoát cho mình hết á, thì mình sẽ thấy là cái tâm của mình nó có rất nhiều cái thích thú ở trong đời sống này. Trăm ngàn thứ để cho nó ưa thích, kể cả về cái đẹp lẫn cái nghĩa nữa. Thế vậy thì hơi đâu tự nhiên mình phải nghĩ vọng tưởng đâu cho nó xa xôi, một cái cõi nào mà lại sau khi mình chết đi rồi mới gặp, còn một vị Phật nào đó mà nói lộng lẫy huy hoàng lắm, nhưng mà đôi khi mình cảm thấy nó xa vời. Là nếu mà mình chỉ theo cái ý muốn, cái ý thích trong tâm thức của mình thôi á, thì chắc chắn là cái cái pháp môn tịnh độ này ấy, cực lạc thế giới này ấy, nó không cách gì mà nó vững chắc ở trong tâm mình được. Và bao giờ mình phải cảm thấy hết sức là cần kíp. Cái phiền não nó có thể đến với mình bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào, không phải ở bên ngoài, bên trong nữa. Tâm mình nó phiền não bất cứ lúc nào. Mình đi về đâu, mình sống rồi ra sao, tất cả những cái gì mình đã hưởng rồi, mình có thấy thú vị, mình phải nhìn lại nó. Rồi nó đưa mình đến đâu, cái sự già nó vẫn xuất hiện ra. Mình đã có bao nhiêu lần ăn những con vịt quay, những con heo quay nó rất ngon rồi, bây giờ tim mình cũng bệnh, bao tử mình cũng bệnh, thân thể mình cũng già. Những cái ngon đó nó đưa mình đến đâu? Thì nó không cứu được mình, nó không có đem mình đến cái chỗ trường sinh bất tử, nó không đem đến gì hết. Đồng thời nữa, nếu mình nhìn theo Đức Phật nói, còn bao nhiêu những cái ngon nó mà tạo nghiệp ác nữa, rồi cái quả nó ra làm sao? Thành ra khi mà mình muốn thấy được cái đạo mình theo thì mình phải biết suy nghĩ và quán tưởng như thế. Rồi lúc đó mình mới lấy cái chân thật là mình vốn không biết rõ mình là gì, mà mình làm được cái gì, mình không có một cái lực gì làm chủ ngay cái cuộc sống của mình, ngay cái thân thể của mình. Có ai muốn xấu, có ai muốn già không? Cái thân mình nó vẫn già, nó vẫn xấu đi. Mình biết ngay là cái tôi đó của mình nó không có làm chủ được cái gì hết. Thì lúc giờ mình biết là mình phải có một chỗ nương, và mình biết là thế khi nào mà cái tôi nó còn thì nó còn cần phải an lạc. Nó sợ khổ, thế cho nên nó phải nương. Nó đã sợ khổ, nó muốn được sướng mà nó lại bất lực. Nó không biết rõ cái gì mà nó không làm chủ được cái gì của chính nó hết á. Cho nên nó phải có chỗ nương. Nó có chỗ nương như vậy, và lúc đó chỗ nương chắc chừng nào, chỗ nương vững mạnh chừng nào, không có hời hợt, không có lòe loẹt để lòe mình trong một phút chốc thôi á, thì mình càng chắc chừng đó. Cõi đời này mình cũng biết rồi, nó đau khổ nó từ đâu ra, nó trong đời sống nó ra. Nó trong cái cuộc đời ra, nhiều khi mình đang đi ấy, mình dẫm phải kim, dẫm phải đá, đau chân muốn chết luôn. Mà nếu không có đá, không có đất đó thì mình cũng không sống được. Mình sống mình đương vào nó, mà cái đau chân nó từ nó mà ra. Gió không có mình không sống được, không khí không có mình không sống được, nhưng mà nó trở lạnh lên ấy, thì mình bệnh. Thì mình biết là cái chỗ mình đương vào nó đưa lại sự đau khổ. Cái thân này mình đương vào đó để mình hưởng, thì cái thân nó bệnh. Thì mình biết như vậy, tức là cái chỗ mình đương vào nó khổ. Bây giờ có một cái chỗ mình nương vào, cái chỗ đó nó không có khổ đó, thì sao mình không tìm mà nương? Mình biết rõ là con người của mình nó sợ khổ, nó muốn an lạc, thì tại sao mình không nhận lấy cái an lạc đó? Bây giờ nó chỉ còn một cái cuối cùng là mình tin hay không tin. Vấn đề tin hay không tin nó là một vấn đề khác nữa. Nhưng mà nếu bây giờ quý vị mà đã là một Phật tử, mà đã tin rồi, đã hàng ngày niệm A-di-đà Phật, gặp nhau chào niệm A-di-đà Phật, gặp một việc gì nguy hiểm xảy đến hoảng lên cũng A-di-đà Phật, thì hãy lợi dụng cái lòng tin đó mà suy nghĩ như vậy thì chúng ta được ích lợi. Còn vị nào chưa tin thì đó là mặt khác. Vị nào chưa tin mà muốn tin, mà muốn tin theo lý trí này nọ thì đó là phương diện khác. Mình phải học hỏi như tôi nói nãy, phải học tâm, phải học không, phải học nhân quả, rồi học về vô ngã, phải học đủ hết. Thì lúc bây giờ cái lý trí mình nó mới sáng lên, mình mới tin được. Thì đó là phương diện khác. Nhưng mà bây giờ với những người mà đã tin tưởng cực lạc thế giới rồi, tin tưởng A-di-đà Phật rồi, thì chúng ta đã có được một cái thiện căn rất lớn. Thành ra chúng ta phải biết thêm suy nghĩ như vậy, thì cái tâm tín và tịnh độ cực lạc với cái tâm niệm Phật nó mới dứt khoát. Và nhờ đó chúng ta được lợi ích trong cái vấn đề tu học của mình. Thì như vậy chúng ta biết thành thật với mình, biết nhận xét cái nguy hiểm nó nằm ở đâu. Và ngược lại, cái gì mà nó ngược lại với cái sự nguy hiểm đó, thì cái đó là cái chúng ta nương. Nguy hiểm nó nằm nơi thân, nơi cảnh, nơi cái cõi này. Con người mình thực sự không làm chủ được gì hết. Bây giờ có cõi Phật ngược hẳn lại như vậy, thì lúc bây giờ chúng ta nương. Và lúc đó cái nương của chúng ta nó trở nên hết sức là mạnh mẽ. Chúng ta nương như vậy, chúng ta trở thành những cái năng lực trong đời sống này. Chúng ta gặp bất cứ một cái chuyện gì trong đời sống này, dù nó thú vị, dù nó hay ho, dù nó tốt đẹp đến mấy nữa, chúng ta vẫn có quyền hưởng. Nhưng mà hoàn toàn tâm của mình nó vững chắc. tâm mình nó vẫn một hướng, nó đi, nó không có lệch lạc sang hai bên. Như là mình đi đường á, mình thấy cảnh đẹp mình vẫn ngó, nhưng mà cái con đường của mình á, nó vẫn thẳng. Thì mình về đời sống có cái gì vui mình vẫn cười, chứ không phải khi mà mình tu tịnh độ rồi là mặt mình chằm chằm đâu. Đúng. Vui gì mình cũng bảo không, khổ, không phải vậy. Nhưng mà cái lòng tin nó mạnh á, thì tự nhiên mình được cả hai cái an lạc. Cái an lạc trong đời này, cái an lạc trong đời sau. Cái an lạc của xuất thế gian lẫn cái an lạc của thế gian. Và cái an lạc đó nó không đắm nhiễm tâm mình và nó không làm cho mình thành sầu khổ. Tại vì mỗi một cái an lạc nó đến, nó mất đi, nó sẽ làm cho mình tiếc nuối, bởi vì mình đắm vào nó. Nhưng mà khi mình có cực lạc thế giới, A Di Đà Phật rồi, thì những cái an lạc đó nó đến, mình cho là một cái phước đức của kiếp trước. Nó đi, mình cho rằng là cái phước đó nó hết rồi. Mà mình có một cái phước chính, một cái con đường chính là cực lạc thế giới. Thì lúc đó coi như là mình có thể sống an cả hai, trong đời sống này và trong kiếp sống sau của mình. Thì đại khái nó như vậy, và chúng ta cần phải thấy rằng là rõ cái cực lạc nó như thế thì chúng ta mới thấy cái cấp thiết của cực lạc thế giới. Chứ đừng có nấn ná và chần chờ gì nữa. Bây giờ lời Sớ lại nói tiếp, hỏi, Sớ đặt câu hỏi ra. Với các kinh khác thì không luận, chỉ như bổn giáo hay kinh đều có người phát khởi. Sao riêng kinh này thì chẳng như thế mà có? Thì trả lời, vì ý chỉ càng thiết cũng là có phát khởi bằng cách không phát khởi đó thôi. Bây giờ là hỏi thêm về vấn đề là sao không có ai hỏi. Bởi vì thường thường nói đến tịnh độ thường có ba kinh. Kinh A-di-đà kêu là tiểu bổn, còn kinh vô lượng thọ kêu là đại bổn, và kinh quán vô lượng thọ. Thì bổn giáo hai kinh, lời sao giải thích này. Bổn giáo tức là cái giáo pháp về cực lạc thế giới mà mình học đây kêu là bổn giáo, là căn bổn của mình. Hai kinh của bổn giáo đó là kinh thập lục quán, tức là kinh quán vô lượng thọ, và kinh đại bổn. Thì cũng là cùng về cực lạc, nói về tịnh độ, mà cả hai kinh đó đều chuyên nói về pháp tu tịnh độ, cho nên gọi là cái bổn giáo, tức là cái giáo pháp căn bổn của mình. Quán kinh thời do bà Vi Đề Hy bị đứa con ác nghiệt là vua A Xà Thế làm hại, nên bà chán cõi đời ngũ trược mà cầu sinh nước thanh tịnh. Bà bạch Đức Phật rằng con nguyện sinh về thế giới thanh tịnh, không muốn ở thế giới ác trược cõi Diêm Phù Đề này nữa. Thì như vậy là do cái nguyên nhân đó cho nên có cái lời hỏi của bà Vi Đề Hy. Tức là phát ra mà Đức Phật trả lời nó mới thành kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thì chúng ta cũng biết qua kinh Quán Vô Lượng Thọ là do vua A Xà Thế, cái ác nghiệp, cái oan nghiệp như vậy. Mà vua A Xà Thế mà hại cha, hại mẹ như vậy, cho nên bà Vi Đề Hy bà mới quá đau khổ. Bà mới hỏi Đức Phật, tâm của bà dứt khoát. Vi Đề Hy là lúc đó bà Vi Đề Hy bà thấy rõ được cái cõi khổ nó là cái gì và nó ở đâu. Thường thường cứ bảo là nào là địa ngục, súc sinh thì ngạ quỷ mới là khổ. Nhưng mà Vi Đề Hy thì bác thấy là khổ nó nằm ngay nơi đây. Nó nằm ngay nơi cõi con người, nó nằm ngay nơi trong cái mà con người kêu là hạnh phúc sung sướng. Cái tình cảm, cái vợ chồng con cái này nọ. Cái đó là cái đại khổ, đau khổ nhất. Thành ra khi mà bà Vi Đề Hy bác thấy được như vậy, bác mới dứt khoát với Đức Phật. Bác bảo bây giờ con chỉ muốn kiếp sau con đừng có ở cái cõi này nữa. Bây giờ có một cái cõi nào khác để con sinh về được đó được. Nơi đó nó không có những cái đau khổ như vậy, không có những cái kẻ ác như vậy. Thì chính đó là cái câu chuyện của bà Vi Đề Hy làm cái nhân duyên để mà mở đầu phát khởi đến cái kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thì đây chúng ta cũng nhận xét qua là cái cuộc đời này thì mình có thể nhận xét này, cái người sung sướng là cái người hưởng kết quả phước đức, cái nhân phước đức từ kiếp trước, làm thiện từ kiếp trước, cho nên kiếp này được sung sướng. Cái sung sướng, cái pháp sung sướng đó nó gồm những cái gì? Pháp sung sướng đó nó gồm các cái pháp nào? Pháp sung sướng nó gồm các pháp là nhà, cửa, địa, vị, tiền, tài, sắc, đẹp, sức, khỏe. Nó gồm những cái pháp đó. Nó tạo nên gọi là một cái pháp kêu là sung sướng. Thế bây giờ mình thấy bà Vi Đề Hy á, bà là hoàng hậu đẹp, quyền oai nhất nước, danh vọng nhất nước, gia sản tiền của gì cũng nhất, sức khỏe cũng nhất, tất cả những cái đồ bổ cái gì mà vào vua và chúa và hoàng hậu như vậy hết. Mà tại sao á, còn có một cái đặc biệt nữa là không những như vậy thì thí dụ trong những bà hoàng hậu khác, có nhiều bà hoàng hậu đâu có biết đến Phật là gì, đâu có phải là đệ tử thân cận với Phật, đâu có quen thân với ngài A Nan, ngài Mục Kiền Liên. Nhưng mà sau bà Vi Đề Hy này là đệ tử của Phật, quy với Phật, thân thiết với ngài A Nan, ngài Mục Kiền Liên. Không những là có cái duyên về đời, có cái phước đức rất lớn về cuộc đời, mà còn có một cái phước đại phước đức về đạo nữa, là đệ tử trực tiếp với Đức Phật. Thế sao vì cái quả khổ như vậy? Thì chúng ta đừng có thắc mắc gì hết á, mà chúng ta phải nhận thấy ngay cái cõi này ghê gớm quá.